Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 5 năm 2017, sẽ có các tin tức đáng chú ý bao gồm
bão chính trị nổi lên sau vụ Tổng thống Trump sa thải giám đốc FBI James Comey.
Liệu vụ ông Đinh La Thăng có phải là chiến dịch đả hồ diệt ruồi của Việt Nam?
Hàn Quốc cử đặc sứ sang Trung Quốc bàn về Bắc Hàn và lá chắn phi đạn THAAD.
Trung Quốc và Việt Nam họp về Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư binh vực quyết định của ông bãi chức giám đốc cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI James Comey, một hành động đã dấy lên một cơn bão chính trị ở thủ đô Washington. Trong khi ông Trump và những người trong chính phủ của ông binh vực quyết định đó, các nhà lập pháp đối lập đòi bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để dẫn đầu một cuộc điều tra về khả năng có sự thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Từ Washington, thông tin viên Jim Malone của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Gặp gỡ với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump được hỏi về quyết định của ông sa thải giám đốc cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI James Comey. Phóng viên hỏi.
Thưa Tổng thống, tại sao ông lại sa thải giám đốc FBI Comey? Tại sao ông bãi nhiệm giám đốc Comey?
Ông Trump trả lời.
Bởi vì ông ấy không làm tốt công việc. Rất đơn giản, ông ấy đã không làm tốt công việc.
Trong bức thư gửi cho ông Comey, Tổng thống Trump nói ông đã hành động dựa trên khuyến nghị của các quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp về cách ông Comey xử lý vấn đề email của bà Hillary Clinton hồi năm ngoái. Việc ông Comey bị bãi nhiệm đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc và tạo ra một cơn bão chính trị tại những nơi khác ở Washington. Tại Thượng viện, các thành viên đảng Dân Chủ yêu cầu Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein chỉ định một cố vấn đặc biệt để điều tra khả năng có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện, nói.
Nếu như tôi, ông ấy tin rằng người dân Mỹ có quyền đặt niềm tin vào sự công bằng của cuộc điều tra, thì ông hãy chỉ định một công tố viên đặc biệt và rút cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ, FBI, ra khỏi cuộc điều tra và hãy tránh sự chi phối của chính quyền này.
Một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc bác bỏ những lo sợ bên đảng Dân Chủ rằng ông Trump đang tìm cách dẹp bỏ cuộc điều tra về vai trò của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Bà Sarah Huckabee Sanders, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc, nói.
There's no evidence of collusion between the Trump campaign and Russia, and we'd love for that to be completed.
Không có bằng chứng nào cho thấy có sự thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump và Nga. Chúng tôi còn mong cho cuộc điều tra đó sớm hoàn tất để tất cả chúng ta có thể tiến tới phía trước.
Một số đảng viên Đảng Cộng hòa cũng bày tỏ quan tâm về việc bãi nhiệm ông James Comey và liệu quyết định này có ảnh hưởng tới cuộc điều tra mà cơ quan FBI đang tiến hành hay không. Nhưng thủ lĩnh khối đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell, người vẫn phản đối việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt, nói đảng Dân Chủ từ lâu đã than phiền về những hành động của ông Comey bất lợi cho bà Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông McConnell mỉa mai.
Our Democratic colleagues complaining about the removal.
Các đồng nghiệp của chúng tôi bên đảng Dân Chủ đang than phiền về việc sa thải một giám đốc FBI mà chính họ đã nhiều lần lớn tiếng chỉ trích.
Một nhà phân tích của Đại học George Washington, ông Frank Cessno cho rằng thời điểm ông Trump sa thải ông Comey đã đặt ra rất nhiều nghi vấn mà có thể sẽ không được nhanh chóng giải đáp.
Liệu họ có thực sự muốn siết lại kỷ luật trong nội bộ FBI hay là họ đang tìm cách loại trừ khỏi FBI nhân vật đang dẫn đầu cuộc điều tra vào chính quyền hay những người chung quanh chiến dịch vận động tranh cử đã giúp ông Donald Trump thắng cử?
Tổng thống Trump từ lâu đã bác bỏ cuộc điều tra vào vai trò của Nga như một trò lừa bịp. Nhưng bằng quyết định sa thải giám đốc FBI James Comey, ông Trump vô hình chung đã khởi động một chuỗi sự kiện có thể dẫn đến một cuộc điều tra rốt ráo hơn nữa về những mối liên hệ có thể có giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông với nước Nga.
Lễ kỷ niệm năm thứ 23 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam diễn ra hôm 11 tháng 5 tại Quốc hội Mỹ. Tham gia tổ chức buổi lễ là cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Tổ chức tập hợp vì nền dân chủ, mạng lưới nhân quyền Việt Nam và hệ thống truyền hình SBTN. Thượng nghị sĩ John Cornyn, Đảng Cộng hòa bang Texas, bảo trợ cho buổi lễ năm nay. Đã 23 năm kể từ ngày Quốc hội Mỹ và Tổng thống Clinton chỉ định ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam, song tình hình nhân quyền tại Việt Nam cho đến nay vẫn có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS, một diễn giả tại buổi lễ.
Thứ nhất là trong thời gian gần đây, có khá nhiều những người bất đồng chính kiến, kể cả những người tranh đấu để mà đòi cái sự công lý đối với lại cái vấn đề nhiễm độc biển bởi Formosa, đã bị đánh đập và bị bắt bớ. Một cái điều rất là đáng quan ngại nữa đó là càng ngày có vẻ như là công an dùng côn đồ hoặc xã hội đen để đánh đập người dân, để mà họ tránh tiếng. Một lĩnh vực nữa mà tôi rất quan tâm đó là tình trạng cướp đất của dân. Nó tạo cho người dân hết sức là khốn cùng. Và cuối cùng đó là tôi rất quan tâm đến cái việc là chính quyền tiếp tục đàn áp các cái cộng đồng tôn giáo và tổ chức tôn giáo độc lập với lại chính quyền, tức là không đăng ký hoạt động với lại chính quyền.
Bên cạnh những vấn đề tiến sĩ Thắng nêu ra, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Scott Busby, đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, còn lưu ý đến tự do trên mạng Internet và cuộc cải cách pháp lý của Việt Nam.
Another concerning development on human rights in Vietnam over the past year has been the intensification of the government's.
Một diễn biến đáng lo ngại về nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua là việc chính quyền tăng cường nỗ lực hạn chế các tài liệu đăng trên Internet, nhất là trên YouTube và Facebook. Nếu chính quyền coi đó là các thông tin độc hại hay nhạy cảm về mặt chính trị, có lẽ xu hướng quan trọng nhất mà tôi muốn bàn đến là những nỗ lực hiện nay của Việt Nam trong lĩnh vực cải cách pháp lý nhằm làm cho các luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các cam kết về nhân quyền đối với quốc tế. Nỗ lực cải cách của Việt Nam có tốc độ chậm chạp hơn so với mong muốn của chúng tôi.
Ông Busby cho hay tuần tới, Mỹ và Việt Nam sẽ thực hiện vòng đối thoại nhân quyền lần thứ 21 trước chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Mỹ vào cuối tháng. Vẫn theo lời ông, những cuộc gặp cấp cao như vậy là cơ hội để Mỹ tiếp tục gây sức ép đòi Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền. Trong nỗ lực gây sức ép từ phía lập pháp, Thượng nghị sĩ John Cornyn cho biết ông sẽ sớm giới thiệu lại dự luật mang tên Đạo luật trừng phạt nhân quyền Việt Nam, trừng phạt việc du hành của những công dân Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đề cập đến việc Tổng thống Trump sẽ thăm Việt Nam vào cuối năm nay, Thượng nghị sĩ Cornyn kêu gọi ông Trump sử dụng chuyến công du để nhắc lại cam kết của Mỹ với nhân quyền, cũng như nhắc nhở Việt Nam rằng có những điều kiện cho việc Việt Nam hội nhập quốc tế và gia tăng quan hệ an ninh kinh tế với Mỹ, ông Cornyn nói.
Chắc chắn là chúng ta có những lợi ích chung với Việt Nam, trong đó có hiệp định thương mại song phương và chống lại sức mạnh quân sự cũng như những động thái hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ với những gì diễn ra bên trong biên giới Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam thả tất cả các tù nhân chính trị, tôn trọng nhân quyền và chấp nhận các lý tưởng dân chủ mà tất cả chúng ta đều trân quý.
Các nhóm theo dõi nhân quyền Việt Nam cho biết hiện Hà Nội đang giam giữ 90 tù nhân lương tâm, những người hoạt động vì tiến bộ về nhân quyền và dân chủ. Dân biểu Chris Smith, Đảng Cộng hòa bang New Jersey, ủy viên cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nhấn mạnh.
Tổng thống phải đảm bảo rằng chính phủ Việt Nam hiểu là cần có những cải thiện lớn để đạt được mối quan hệ đối tác vững chắc, lành mạnh giữa hai nước. Tổng thống phải nói rõ rằng việc mở rộng hơn nữa các lợi ích về thương mại và an ninh có điều kiện là những cải thiện lớn về nhân quyền, tự do, dân chủ có thể xác minh được cụ thể và không thể đảo ngược được.
Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Trump hầu như không có phát biểu nào đáng chú ý về nhân quyền. Trong bối cảnh như vậy, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thuộc BPSOS kêu gọi.
Luật của Hoa Kỳ là do Quốc hội ban hành và bất luận là đời Tổng thống nào, hành pháp nào vẫn phải chấp hành. Cử tri, những người Mỹ gốc Việt có cái thẩm quyền và có cái nhiệm vụ thúc đẩy Quốc hội giám sát cái việc thực thi của hành pháp. Thì dù không quan tâm đến vấn đề nhân quyền vẫn phải thực thi luật của Hoa Kỳ. Năm ngoái Quốc hội đã thông qua hai cái đạo luật về nhân quyền tôi nghĩ rằng rất có hiệu quả nếu như chúng ta biết sử dụng. Thứ nhất là cái luật về Magnitsky toàn cầu. Thứ hai là cái luật về bảo vệ quyền tự do tôn giáo quốc tế. Đó là hai cái biện pháp mà chúng tôi năm nay sẽ tận khai thác. Khía cạnh thứ hai là vấn đề tự do tôn giáo. Phó Tổng thống Mike Pence là một người rất quan tâm đến cái quyền tự do tôn giáo. Chúng tôi phải làm sao thúc đẩy để mà đưa cái vấn đề tự do tôn giáo đang bị đàn áp trầm trọng ở Việt Nam để mà được cái sự chú ý của hành pháp Trump.
Tháng 3 năm nay, trong báo cáo về tình hình thực thi nhân quyền các nước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận xét vấn đề nhân quyền gây chú ý nhất của Việt Nam là việc cấm đoán chặt chẽ quyền chính trị của người dân. Phúc Trình nói Việt Nam ngăn cấm người dân thực hiện quyền thay đổi chính quyền qua quá trình bầu cử tự do và công bằng, giới hạn quyền tự do của công dân, trong đó có tự do hội họp, liên kết và biểu đạt, và bảo vệ không đầy đủ quyền công dân được hưởng các thủ tục pháp lý đúng đắn, trong đó có việc bảo vệ chống lại giam giữ tùy tiện. Hà Nội không thừa nhận vi phạm nhân quyền, chỉ công nhận còn có những vấn đề cần khắc phục và cho rằng có cách biệt trong quan điểm nhân quyền giữa các nước cần thu hẹp. Đáp lại, cộng đồng quốc tế nói nhân quyền là giá trị phổ quát trên toàn cầu, không thể có cách biệt trong cách diễn giải và áp dụng giữa nước này với nước khác.
Đảo hổ rượt ruồi trong vụ ông Đinh La Thăng. Hội nghị Trung ương 5 đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại sau kỳ họp được cho là đầy biến động với vụ cảnh cáo và tước ghế Bộ Chính trị của ông Đinh La Thăng, nhân vật mà giáo sư nghiên cứu về Việt Nam Carl Thayer cho là nạn nhân của chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phát biểu kết thúc cuộc họp kéo dài 6 ngày hôm 10 tháng 5, lãnh đạo Đảng cầm quyền ở Việt Nam nhiều lần nhắc tới từ tham nhũng, lãng phí cũng như sử dụng các thuật ngữ lan truyền trên mạng xã hội bấy lâu nay như chủ nghĩa tư bản thân hữu và nhóm lợi ích. Ông Trọng cũng nói rằng những khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm khắc của ông Thăng khi lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là bài học sâu sắc không chỉ đối với quan chức từng có nhiều tuyên bố mạnh miệng mà còn đối với tất cả chúng ta. Việc rút ghế Ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực của ông Thăng cùng lời được cho là cảnh báo về bài học của ông Trọng khiến các nhà quan sát cho rằng vụ kỷ luật này mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến mà không ít người cho là giống với chiến dịch đảo hổ diệt ruồi do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng ở Trung Quốc. Trước kỳ họp trên ít ngày, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, theo báo chí trong nước, ký quyết định lập 8 đoàn thanh tra giám sát tham nhũng với trọng tâm là khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong bài phát biểu dài gần 10 trang hôm 10 tháng 5, ông Trọng nói rằng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tuy đạt được kết quả rất đáng khích lệ, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Còn chậm chỉ đạo xử lý tình trạng thua lỗ thất thoát nghiêm trọng về vốn và tài sản tại một số tập đoàn tổng công ty nhà nước, Tổng Bí thư Đảng cầm quyền ở Việt Nam tuyên bố nói thêm rằng hệ thống chính trị ở địa phương có nơi mất sức chiến đấu. Ông Trọng không nêu chi tiết hậu quả rất nặng nề mà ông Thăng gây ra khi còn nắm PVN là gì, nhưng theo báo chí trong nước, quan chức từng tuyên bố cần phải kiên quyết thực hiện điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng lãng phí này, đã có một số quyết định đầu tư gây thất thoát vốn với tổng số tiền rất lớn. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam, đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng ông Trọng và các cộng sự đang cố gắng thiết lập lại kỷ cương trong nội bộ Đảng Cộng sản cũng như toàn bộ xã hội sau khi xảy ra tình trạng tham nhũng lợi ích nhóm, vi phạm điều lệ tổ chức, coi thường kỷ cương phép nước. Ông Hiệp cho rằng chuyện đó làm suy yếu uy tín, tính chính danh của Đảng Cộng sản, đe dọa tới khả năng cầm quyền của Đảng. Trong một bài nhận định hôm 10 tháng 5, Facebooker Huỳnh Ngọc Tranh cho rằng trận chiến đảo hổ diệt ruồi phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu. Cựu nhà báo này viết thêm, xin trích, chủ trương diệt chuột nhưng không để vỡ bình của ông Trọng, tuyên bố năm 2014 đã bộc lộ rõ ra qua chuyện dàn xếp cho ông Đinh La Thăng, chức phó ban kinh tế, để chuyện chống tham nhũng chỉ dừng ở ruồi mà không dẫn lên đến hổ, để chuột bị diệt mà không ảnh hưởng đến bình. Hôm 10 tháng 5, lên tiếng lần đầu tiên sau khi bị loại khỏi Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải được báo chí trong nước trích lời nói đã nhận thức sâu sắc các sai phạm, đồng thời xin lỗi Đảng và nhân dân. Trong các bức ảnh đăng trên truyền thông, ông Thăng cười tươi khi nhận hoa chúc mừng nhiệm vụ tham mưu kinh tế cho Đảng từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở chiến dịch chống tham nhũng đảo hổ diệt ruồi sau Đại hội Đảng năm 2012 và tin cho hay cho tới nay hơn 120 quan chức cấp cao đã xa lưới và hàng nghìn người bị truy tố. Trả lời VOA Việt ngữ, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho rằng vụ ông Thăng không thể coi là có gì gần với chính sách đảo hồ diệt ruồi của ông Tập. Ông Đinh La Thăng không bị kết án tham nhũng và cuộc điều tra cũng không cho thấy nó đã xoáy vào vấn đề tham nhũng mà chỉ liên quan đến sai phạm có tính chất hành chính. Nếu xem xét trên cơ sở vi phạm luật pháp thì Ban Kiểm tra Trung ương phải nói rõ từ đầu rồi đi đến kết luận với chứng cứ. Nếu không vi phạm thì không đưa ra tòa, nếu vi phạm thì phải đưa ra tòa để xử, ông Việt viết. Trong bài viết trên trang Facebook, cựu nhà báo Huy Đức viết, Ủy viên Bộ Chính trị hay Ủy viên Trung ương đều là những vai vế trong Đảng. Đảng có thể sử dụng quy trình chính trị nội bộ của mình để xử, nhưng hành vi của họ còn làm tổn hại tới lợi ích quốc gia và tiền bạc của dân. Nếu không có thực quyền, nếu không có nhà nước pháp quyền, nếu các cơ quan tố tụng luôn phải chờ đợi quy trình chính trị này để túm cổ bọn sâu mọt, thì những thành tích chống tham nhũng sẽ rất tạm thời và đất nước sẽ rất dễ rơi trở lại cái vòng luẩn quẩn.
Việt Trung thảo luận Biển Đông. Lãnh đạo hai nước Việt Trung ngày 11 tháng 5 đã có cuộc trao đổi được mô tả là tích cực về vấn đề Biển Đông, không bên nào chỉ trích bên nào, theo loan báo của một nhà ngoại giao cao cấp phía Trung Quốc. Phát biểu sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố tranh chấp Biển Đông đã được đôi bên bàn tới. Vấn đề được mang ra thảo luận nhưng không khí chung rất tích cực, ông Lưu cho báo chí biết. Cả hai nhất trí theo đuổi sự đồng thuận tiếp tục ổn định tình hình và thúc đẩy các cuộc đàm phán cũng như tiếp tục khai thác tài nguyên chung tại các khu vực ít nhạy cảm như Vịnh Bắc Bộ, ông Lưu nói thêm. Đề cập chuyện Biển Đông lúc này là một điều rất tích cực, không bên nào chỉ trích bên nào, không có lời lẽ nào về chuyện này lạc điệu, ông Lưu nhấn mạnh. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Trung Quốc nói với Chủ tịch Việt Nam rằng ông hy vọng đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới có lợi hơn cho nhân dân hai nước. Ông Tập cũng tán dương lãnh đạo Việt Nam về các cải cách kinh tế. Chủ tịch Trần Đại Quang đang có mặt tại Bắc Kinh để tham dự hội nghị cuối tuần này bàn về kế hoạch xây dựng con đường tơ lụa mới do Bắc Kinh đề xướng, nhằm nối liền Trung Quốc với châu Á, châu Âu và xa hơn nữa, thông qua hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Năm cho biết ông dự định cử một phái đoàn sang Bắc Kinh để thảo luận về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên và quan ngại của Trung Quốc về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang được triển khai tại Hàn Quốc. Lãnh đạo hai nước điện đàm một ngày sau khi ông Moon tuyên thệ nhậm chức, thay thế Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Người phát ngôn của ông Moon cho biết lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc đồng ý về mục tiêu chung của nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và nói thêm rằng ông Moon hiểu được mối lo ngại của Trung Quốc về hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ, còn gọi là THAAD. Hàn Quốc đã hợp tác với Hoa Kỳ để phát triển hệ thống THAAD nhằm giúp phòng vệ miền Nam nếu Bắc Triều Tiên thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa. Phần thứ nhất của hệ thống THAAD đã bắt đầu đi vào hoạt động hồi đầu tháng này và dự kiến toàn bộ hệ thống sẽ được lắp đặt trước cuối năm nay. Trung Quốc xem THAAD là mối đe dọa và là nguyên nhân gây bất ổn trong khu vực. Trung Quốc áp dụng hạn chế về du lịch và nhập khẩu như biện pháp để trả đũa Hàn Quốc. Tại lễ nhậm chức hôm thứ Tư, ông Moon tuyên bố ông sẵn sàng lãnh đạo một nỗ lực ngoại giao quốc tế quan trọng để tìm một giải pháp hòa bình cho tình hình an ninh đang căng thẳng. Ông Moon nói, nếu cần thiết, tôi sẽ bay tới Washington, tôi sẽ tới Bắc Kinh và Tokyo, và nếu một số điều kiện được thỏa đáng, tôi sẽ đi Bình Nhưỡng để tạo dựng hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được. Ông Moon muốn tăng cường đối thoại và mời gọi Bắc Triều Tiên tham gia, trong khi cùng lúc duy trì áp lực và các biện pháp trừng phạt để khuyến khích Bình Nhưỡng thay đổi. Quan điểm này của ông Moon mâu thuẫn với quan điểm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giữa lúc ông Trump tìm cách tăng áp lực đối với Bình Nhưỡng bằng biện pháp tiếp tục cô lập và áp dụng lệnh trừng phạt. Trao đổi với VOA, nhà phân tích Troy Stangaron thuộc Viện Kinh tế Hàn Quốc dẫn lời ông Moon nói rằng ông chỉ thương lượng với Bắc Triều Tiên sau khi đã tham khảo ý kiến của Hoa Kỳ. Ông Stangaron nói, tôi nghĩ chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn lắng nghe những gì ông ấy nghĩ và các ý kiến đó có khả thi không và làm thế nào cho ý kiến đó phù hợp với chính sách của Mỹ là tăng áp lực tối đa và cũng cố gắng tối đa để kêu gọi Bắc Hàn hợp tác. Nhà phân tích Stangaron nói, bất kể ông Moon có những kế hoạch nào về mặt đối ngoại, tình hình kinh tế ở Hàn Quốc và sự kiện ông được bầu sau khi một tổng thống bị luận tội, có nghĩa là các vấn đề quốc nội sẽ kìm hãm những gì mà ông Moon muốn thực hiện.
Trung Quốc, hai luật sư nhân quyền được thả sau khi nhận tội. Trung Quốc phóng thích hai luật sư nhân quyền nổi tiếng sau khi họ thú nhận trước tòa là họ đã hợp tác với các tổ chức và truyền thông nước ngoài để lật đổ chế độ cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Luật sư Tạ Dương và luật sư Lý Hòa Bình đã bị giam trong chiến dịch bắt bớ được gọi là cuộc đàn áp 709, được phát động cách đây 2 năm. Luật sư Tạ được thả ra hôm thứ Tư sau khi nhận tội và đọc một tuyên bố viết sẵn. Ông thừa nhận các hoạt động trước đây và cảnh báo người khác không nên làm như vậy. Ông cũng rút lại lời khai là ông đã bị tra tấn. Tòa chưa công bố bản xét xử ông. Ông Lý Hòa Bình, luật sư bào chữa cho các học viên theo Pháp Luân Công, một phong trào bị cấm ở Trung Quốc, đã trở về nhà ở Bắc Kinh sau khi thú nhận là đã tấn công và làm mất uy tín các hệ thống chính trị và pháp luật Trung Quốc. Luật sư Lý bị tuyên án treo 3 năm trong một phiên xét xử kín. Tại Hồng Kông, nhà nghiên cứu Maya Wang thuộc tổ chức Human Rights Watch nói với phóng viên Victor Beatty của VOA rằng cả hai vụ xét xử là một trò hề dựa trên những tội danh bịa đặt. Bà Maya Wang nói, áp lực bên ngoài có thể đóng góp một phần dẫn đến quyết định của Trung Quốc trả tự do cho hai luật sư này. Bà Wang nói có ít nhất 5 luật sư nhân quyền khác vẫn bị giam giữ, trong khi nhiều nhà hoạt động khác bị quản thúc tại gia.
Các nỗ lực nhằm hồi hương hơn 98.000 người tị nạn Miến Điện với sự trợ giúp của Liên Hợp Quốc đang bị chứng lại do sức ép tài chính ngày càng tăng, trong khi các nhà tài trợ quốc tế cắt giảm ngân quỹ cho các trại tị nạn ở Thái Lan, nơi người tị nạn Miến Điện đang tạm trú. Các nhà hoạt động nhân đạo nói áp lực về tài chính diễn ra trước bối cảnh có những bất trắc về an ninh, cũng như thiếu thốn cơ sở hạ tầng và hệ thống y tế ở miền Nam Myanmar sau nhiều năm xung đột. Chín trại tị nạn đã được thiết lập ở biên giới Thái Lan từ giữa năm 1980 khi những người tị nạn Myanmar chạy sang Thái Lan để tránh các cuộc xung đột giữa lực lượng người thiểu số có vũ trang với quân đội Myanmar. Các chương trình hồi hương người tị nạn đã tăng kể từ khi Myanmar chuyển sang chế độ dân chủ, sau khi chính quyền dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo thắng cử vào năm 2015. Chính phủ Myanmar theo đuổi chính sách hòa giải quốc gia, các thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình với các lực lượng vũ trang thiểu số. Nhưng tiến trình này đã chậm lại. Ông Sopo Santua, giám đốc mạng lưới hành động vì môi trường và xã hội Karen, nói áp lực đang tăng buộc những người tị nạn phải rời khỏi các trại tạm trú là do các nhà tài trợ quốc tế cắt tài trợ. Trong báo cáo năm 2016, tổ chức The Border Consortium của Thái Lan đã cho biết những cắt giảm hỗ trợ tài chính rõ rệt nhất là từ Na Uy, Thụy Điển và dự án phát triển địa phương của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Ông Santua nói quan ngại chủ yếu là nếu người tị nạn bị buộc hồi hương trong khi không có sự hợp tác đầy đủ. Ông nói hồi hương diễn ra vào thời điểm không còn hỗ trợ tài chính sẽ dẫn đến hỗn loạn. Sự hỗ trợ tài chính quốc tế bao gồm khoản tài trợ do quỹ Nippon, một tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản, dẫn đầu có kế hoạch tài trợ xây dựng hơn 1.000 ngôi nhà cho người tị nạn. Tổ chức di cư quốc tế đang giám sát chương trình tái định cư người tị nạn. Bà Dana Grabeck-Labeck, đại diện khu vực của Tổ chức Di cư Quốc tế, hy vọng các quốc gia ngoài Hoa Kỳ như Úc sẽ tiếp nhận thêm người tị nạn hơn giữa lúc Hoa Kỳ giảm đáng kể chương trình nhận và tái định cư người tị nạn. Một phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm nói rằng cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là vô cùng tích cực. Ông Dmitry Peskov nói với các nhà báo rằng Nga lạc quan một cách thận trọng về triển vọng cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng còn có rất nhiều việc phải làm. Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump tiếp ông Lavrov tại Tòa Bạch Ốc trong các cuộc thảo luận mà nội dung chủ yếu tập trung vào tình hình ở Syria. Nói chuyện với báo giới sau cuộc họp, ông Trump nói, "Tôi vừa có một cuộc họp tốt đẹp, rất tốt với ông Lavrov." Ngồi cạnh cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger trong phòng bầu dục, ông Trump không cho biết nhiều chi tiết về cuộc thảo luận giữa ông với nhà ngoại giao Nga. Ông nói, "Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được nhiều điều tích cực liên quan tới vấn đề Syria. Tôi nghĩ rằng những gì đang diễn ra thực sự tích cực, hết sức tích cực. Chúng ta sẽ chấm dứt những hành động giết người, ngăn chặn những sự chết chóc." Chuyến thăm của ông Lavrov đánh dấu cuộc họp cấp cao nhất với phía Nga mà ông Trump đã tổ chức từ khi lên nắm quyền. Cuộc gặp diễn ra một tháng sau khi Tổng thống Trump đánh giá quan hệ giữa Washington và Moscow đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Các quan chức Mỹ và Nga cho biết hai bên đang thảo luận để chuẩn bị cho cuộc gặp có thể diễn ra giữa ông Trump và ông Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức vào tháng 7 sắp tới. Nói chuyện với các phóng viên tại Đại sứ quán Nga sau cuộc họp, ông Lavrov nói rõ hơn rằng, "Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về vấn đề Syria trong bối cảnh các ý kiến đã được đưa ra về việc thiết lập các khu vực giảm chiến sự. Hai bên cùng hiểu đó sẽ là một bước có thể góp phần chấm dứt bạo lực trên khắp lãnh thổ Syria. Đó cũng là một bước để tiếp tay giải quyết các vấn đề nhân đạo." Thông cáo do Tòa Bạch Ốc công bố về cuộc họp này cho biết các cuộc thảo luận còn đề cập tới các điểm nóng khác trong khu vực. Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác để chấm dứt cuộc xung đột ở Syria. Ông đặc biệt lưu ý về sự cần thiết Nga phải kiềm hãm chế độ Assad, Iran và các nhóm hoạt động theo lệnh của Iran. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc về cuộc họp hôm thứ Tư lưu ý rằng Tổng thống Trump mong muốn xây dựng một quan hệ song phương tốt đẹp hơn với Moscow liên quan tới nhiều vấn đề khác nhau. Theo một nhóm nghiên cứu kinh doanh, vào tháng trước, hoạt động tịch biên nhà ở Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất tính từ năm 2005. Nhóm nghiên cứu Atom Data Solutions chuyên theo dõi các giấy báo quá hạn trả nợ nhà, các cuộc đấu giá và các vụ ngân hàng lấy lại nhà trên toàn quốc cho biết số vụ tịch biên nhà đã giảm 23% so với cách đây một năm. Điều đó có nghĩa là hơn 77.000 chủ nhà không thanh toán tiền nhà đúng hạn và các ngân hàng đã tiến hành một số bước để tìm cách lấy lại tiền đã cho vay. Những vấn đề nghiêm trọng trên thị trường địa ốc ở Hoa Kỳ và việc bán chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp không đúng quy định đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính trước đây. Đó là lý do khiến giới đầu tư và các nhà kinh tế theo dõi chặt chẽ thị trường nhà ở. Trong nghiên cứu này, thành phố Seattle, bang Washington là thành phố đứng đầu với số thông báo tịch biên giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành phố Atlantic City, bang New Jersey là nơi tệ hại nhất về các vụ tịch biên nhà cửa trong nghiên cứu. Theo đó, cứ 237 căn thì có một căn nhà nhận giấy báo tịch biên.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trâm kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ. Tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với sự cộng tác giúp đỡ của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở ngay thủ đô Washington DC. Cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình.
Xin chào cô Trâm.
Dạ vâng, chương trình nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin cập nhật về du học Mỹ, học bổng cũng như giải đáp trực tiếp những câu hỏi lúc này các bạn có trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt, đó là trang Facebook của Đài VOA. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Trước khi bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay, thưa giáo sư, Trà My xin trả nợ tuần trước mình còn một số câu hỏi mà mình chưa có đủ giờ giải đáp hết. Thưa giáo sư, nói về những cái thắc mắc khi mà cần tránh những cái gì khi mà tới Mỹ học tập, rồi các cái khóa học nên lấy như thế nào, rồi sinh hoạt học tập như thế nào, thì mình xin tạm gác lại một đôi phút và để trả lời những cái câu hỏi, ưu tiên cho những câu hỏi này trước. Và thưa giáo sư, cho hỏi thêm là nếu như anh của vị thính giả này, anh con học ngành thạc sĩ cơ khí ở Mỹ, các trường có thể giới thiệu mình, có thể vừa học vừa làm thêm ở các nhà máy mà trường giới thiệu không, thưa giáo sư?
Trước tiên là bạn phải nộp đơn để qua học bên này. Nếu mà học thạc sĩ xong thì có thể là học chương trình tiến sĩ. Và tùy theo cái chương trình bạn được nhận vào một đại học ở bên này, thì có những chương trình giáo sư có những chương trình nghiên cứu với là những cái hãng ở ngoài và những cơ quan của chính phủ, thì sinh viên thường thường nhờ cái sự giới thiệu của giáo sư thì có thể làm việc được trong cái thời gian đó.
Dạ, tức là vừa học vừa làm có cơ hội. Ở ngành thạc sĩ.
Và trong cái có nghĩa trong chương trình practical training của trường hay là qua internship program, nếu mà undergraduate program đó là chương trình cử nhân đó, nếu mà học chương trình cử nhân thì có cái chương trình internship để các giáo sư, các giáo sư có thể giới thiệu các em ra ngoài đi làm. Và chương trình master đó, chương trình
thạc sĩ
đó thì thường thường qua những cái vấn đề nghiên cứu. Qua chương trình nghiên cứu thì các sinh viên có thể đi ra ngoài làm ở những cái cơ quan giống như ở Hoa Thịnh Đốn, thì có những cái trung tâm như NASA hay là những của US Army thì các em có thể đi ra ngoài làm được.
Vâng, như vậy là trong lúc mà mình là làm cái chương trình thạc sĩ của mình thì mình có thể được các giáo sư hướng dẫn giới thiệu cho cơ hội thực tập, gọi là thực tiễn. Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà như vậy đó thì cái chương trình thực tập trong lúc học tập đó thì nó chiếm bao nhiêu thời gian?
Thì tùy theo cái nhu cầu. Có thể là khi mà đi làm nghiên cứu với một giáo sư thì họ tùy theo cái nhu cầu, mà nếu các sinh viên muốn đi làm ở ngoài, làm có nghĩa là không phải làm để lấy tiền nhưng mà làm để cho cái chương trình nghiên cứu. Và thường thường những sinh viên đó là được các giáo sư đã nhận vào những chương trình nghiên cứu rồi, có nghĩa là làm về research assistant đó, gọi là làm phụ tá nghiên cứu cho giáo sư. Thì làm trong cái trường hợp này đó, thì nếu mà trong cái chương trình mà research assistant đó, thì các sinh viên có thể đi ra ngoài đi làm nghiên cứu thêm vào những cái hãng hay là những cái cơ quan của chính phủ ở bên này.
Như vậy thì theo cái diện mà vừa học vừa nghiên cứu là không có lương, làm không lương.
Vâng.
Còn thí dụ như mà mình muốn vừa học mà vừa làm thêm có lương thì có trường hợp đó không ạ?
Thì có những cái chương trình gọi là các giáo sư họ giới thiệu qua. Thường thường mà các sinh viên qua đây học chương trình tiến sĩ thì không được đi ra ngoài làm, chỉ làm trong trường mà thôi. Muốn làm thì qua những cái chương trình gọi là nghiên cứu, gọi là research assistant. Thì các giáo sư họ trả tiền cho các sinh viên họ làm. Có thể đến đôi lúc cái lương đến khoảng 20-30 ngàn đô la một năm. Và nhờ như vậy thì có cái cơ hội đi ra ngoài làm nghiên cứu ở ngoài.
Là có hai trường hợp, một là có lương, hai là không lương.
Nhưng mà trên nguyên tắc là sinh viên qua đây ở Mỹ không có quyền ra ngoài đi làm. Chỉ có những trường hợp mà được giáo sư giới thiệu đi làm những cái cơ quan ở đây, và thường thường thì lương thì đã trả trong trường qua những chương trình nghiên cứu cộng tác với những cơ quan của Mỹ giống như National Science Foundation hay là US Army hay là NASA, thì các giáo sư đã có những cái chương trình nghiên cứu rồi và có những tiền lương đó dành cho sinh viên.
Tất cả những công việc mà sinh viên làm trong lúc học tập ở Mỹ này đều là trong trường. Còn nếu như ngoài trường là phải có sự giới thiệu của giáo sư hướng dẫn.
Hay qua những chương trình giống như là optical training, optional training, hay là qua những cái chương trình gọi là internship nếu mà học chương trình đại học.
Chứ còn không có được đi làm thêm ở ngoài.
Trên nguyên tắc là cái visa F1 không có cho phép mình ra ngoài đi làm.
Đó là bất hợp pháp. Thưa câu hỏi của bạn Thiên Mai, Đại học Fulbright của Tổng thống Obama còn ở Việt Nam không, thưa giáo sư?
Theo tôi biết là cái Đại học Fulbright đã được thành lập vào không có lâu lắm, cũng cách đây cũng một năm mà thôi. Và chương trình đại học này không có cái liên hệ gì đến cái Fulbright program của nước Mỹ hết. Chỉ có dùng cái tên là Fulbright mà thôi. Và hiện tại thì tôi biết là họ còn đang tiến hành cái đại học này ở Việt Nam.
Thưa giáo sư, cho tôi hỏi là hiện nay bài thi chuẩn, bài thi để chuẩn hóa đại học ACT hay SAT phổ biến hơn?
Thì theo tôi biết ACT và SAT cũng giống nhau thôi. Nhưng mà theo tôi biết thì cái SAT nó thông dụng hơn.
Như vậy thì thi cái SAT đó thì là mình nộp bất cứ trường nào người ta cũng biết cái khả năng của mình như thế nào.
Và ACT cũng được, nhưng mà SAT thì nó thông dụng hơn.
Câu hỏi tiếp theo là bạn này đã có bằng đại học ở Việt Nam, muốn học đại học lại ở Mỹ có được không thưa giáo sư?
Được. Nếu các bạn đã có bằng đại học ở Việt Nam thì qua đây có chương trình thạc sĩ hay chương trình tiến sĩ.
Bạn học đại học ở Việt Nam là bằng kinh tế và muốn học ngành kỹ thuật ở Mỹ, thì khi mà chuyển ngành như vậy đó thì trở lại học đại học hay là học lên tiếp thạc
sĩ? Các bạn phải học lại. Nếu mà học trong những chương trình kỹ sư mà dính líu đến vấn đề kỹ thuật rất là nhiều, giống như là chương trình cơ khí, chương trình điện, thì các bạn phải có cái căn bản cử nhân vào những chương trình đó. Mà nếu các bạn học qua những chương trình về xây dựng, nó gọi là engineering management, hay là những chương trình mà không có cần những cái lớp mà cần thiết cho cái ngành kỹ thuật, tùy theo cái ngành nào mà các bạn muốn học. Nếu mà học những cái ngành chính của kỹ sư là ngành điện hay là ngành cơ khí hay ngành xây dựng thì các bạn phải có cái cử nhân về cái ngành đó. Thì các bạn qua đây có thể các bạn học lại hay là học bù lại tùy theo. Cái câu hỏi này rất là khó khăn tại vì phải biết rằng là các bạn học theo ngành thương mại ở Việt Nam và có lấy những cái lớp về kỹ thuật hay không. Và nếu không lấy thì không có cái căn bản để học những cái lớp học trong chương trình thạc sĩ. Tốt hơn hết là các bạn nên học lại qua cái chương trình cử nhân thì có cái căn bản để học thạc sĩ nó vững chắc hơn.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp của bạn Lý Hùng, bạn học cao đẳng y muốn sang Mỹ học lên cử nhân thì cần những điều kiện hay thủ tục gì thưa giáo sư?
Chương trình y chúng ta đã đi qua cái vấn đề này cách đây một vài show ở trước.
Vâng.
Thì chương trình y ở Mỹ là các bạn phải học gọi là chương trình chuẩn bị cho chương trình y khoa, có nghĩa là pre-med. Và các bạn có thể học những ngành giống như là biology là về
sinh học. Vâng.
Thì nếu các bạn nếu mà học ngành y về cao đẳng thì tôi nghĩ rằng là các bạn còn đang học chương trình để mà chuẩn bị cho vào trường đại học ở Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng là tùy theo cái chương trình các bạn còn đang học ở Việt Nam, chương trình cao đẳng nó được công nhận hay được cao như thế nào và được giá trị như thế nào thì các bạn có thể nạp đơn thẳng đi học những trường y khoa ở bên này. Mà nếu mà những cái chương trình của bạn mà không có được công nhận ở Mỹ và không có cái điểm quan trọng nhất là bạn muốn vào trường y khoa ở Mỹ, các bạn phải đậu cái MCAT là giống như SAT và LSAT giống như của cái ngành luật, thì cái điểm MCAT phải đủ cao để mà được vào cái trường đó.
Dạ vâng. Như vậy thì muốn tìm hiểu thì các bạn nên kiếm một cái trường y mà các bạn định đi theo học.
Vâng.
Và coi cái điều kiện của họ như thế nào.
Vâng.
Những cái gì mà mình đã tích lũy ở Việt Nam được transfer, được chuyển qua hay không.
Vâng.
Còn nếu không được chuyển qua thì
phải lấy. Quan trọng nhất là bất cứ trường nào các bạn học ở Việt Nam, cái điểm quan trọng nhất là các bạn phải thi MCAT, MCAT với cái điểm cao đủ để mình được nhận vào trường đại học.
Vâng.
Và trường đại học ở Mỹ thì tùy theo loại trường, nhiều trường thì tùy theo cái điểm.
Yeah.
Nhiều bởi thế tôi không có rõ ràng lắm. Nếu mà các bạn muốn, các bạn nên liên lạc thẳng với những cái trường đại học mà có ngành y khoa bên này.
Lần trước giáo sư có nói là có được MCAT rồi phải học 4 năm.
Vâng.
Cơ bản. Dạ.
Tối thiểu.
Dạ, sau 4 năm mới vô cái ngành chuyên môn của cái y.
Không, MCAT là sau khi 4 năm là thi MCAT. Có nghĩa là các bạn muốn học ngành y khoa thì phải học một ngành dự bị về y khoa.
Yeah.
Có nghĩa là pre-med. Thì bên này là có thể học về những cái ngành biology, chemistry hay là biomedical engineering. Thì các bạn học những cái ngành đó xong rồi đó.
Thì
các bạn thi MCAT.
Dạ.
Và thi MCAT mà cao đủ á, thì các bạn được nhận vào trường y khoa và dạ, học thêm 4 năm nữa thì mới ra.
Dạ vâng. Vâng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Dạ, câu hỏi của bạn Nguyễn Thành Tính. Con tôi đang học 2 năm tiến sĩ tại Đại học ở Cộng hòa Séc. Sau khi tốt nghiệp, con tôi muốn học ở Mỹ. Có được học bổng toàn phần không giáo sư?
Cái vấn đề có hai vấn đề. Cái thứ nhất là học ở Czech thì qua đây tùy theo cái trường đại học các bạn ở đó học như thế nào thì có được nhận vào hay không. Cái thứ nhì là tùy theo, nếu mà các bạn được một giáo sư mà có chương trình nghiên cứu, thường thường học tiến sĩ là học về nghiên cứu rất là nhiều.
Vâng.
Mà cái đề tài nghiên cứu của bạn nó hợp với cái đề tài nghiên cứu của giáo sư ở một đại học nào đó thì người ta sẽ cho các bạn học bổng hoàn toàn. Thường thường là ở Mỹ là chương trình tiến sĩ là phải được học bổng hoàn toàn. Có nghĩa là không có tất cả các đại học họ có những chương trình để mà thu hút những sinh viên trên thế giới tới trường đại học. Và khi tới thì thường thường là học là có lương và được đi miễn phí hoàn toàn.
Đó là cấp tiến sĩ.
Cấp tiến sĩ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi của bạn Thanh Toàn, làm sao để có thể tham gia được các chương trình trao đổi văn hóa?
Chương trình trao đổi văn hóa tùy theo những cái trường đại học bên này. Có những chương trình trao đổi văn hóa có nghĩa rằng là các bạn trả tiền học ở Việt Nam và có thể đi qua học bên này.
Yeah.
Và cái đó là cái điều kiện quan trọng nhất là có sự cộng tác giữa hai đại học. Nếu hai đại học có cái cộng tác với nhau cho vấn đề trao đổi văn hóa thì các bạn không phải lo nhiều. Những cái giấy tờ về chi tiết thì các trường đại học họ lo hết. Có nghĩa là bạn hiện tại học một trường đại học nào ở Việt Nam mà muốn đi trao đổi văn hóa một trường đại học ở Mỹ, thì trước tiên hai đại học đó phải có sự cộng tác với nhau.
Dạ,
thì các bạn chỉ trả tiền học ở Việt Nam và đi học ở Mỹ. Và cái điểm chính là các bạn không có thể lấy bằng qua chương trình trao đổi văn hóa. Nó gọi là Student Exchange Program. Yeah. Có nghĩa là các bạn có thể đi qua học một thời gian và lấy điểm về đưa về lại Việt Nam. Các bạn không có thể lấy bằng được qua chương trình trao đổi văn hóa.
Yeah. Trao đổi văn hóa đó là chỉ trong thời gian ngắn hạn thôi.
Ngắn hạn từ 6 tháng cho đến 1 năm. Vâng. Thường thường là 6 tháng.
Vâng.
Thì nếu mà có hai đại học ở Việt Nam và Mỹ đã ký giao kèo với nhau, thì sinh viên có thể exchange, có nghĩa là sinh viên Mỹ có thể về Việt Nam học 6 tháng và trả tiền ở Mỹ. Và sinh viên Việt Nam có thể đi du học ở Mỹ 6 tháng và trả tiền ở Việt Nam. Bởi thế cái chi phí về vấn đề coi như tuition đó, gọi là để mà
lệ phí
học phí đó, thì các bạn khỏi phải lo.
Dạ.
Đó, cái vấn đề ăn ở thì các bạn phải lo.
Dạ vâng. Cái chương trình trao đổi văn hóa này đó thì mình cũng đã có bàn kỹ ở một tuần trước.
Vâng.
Trước cái tuần trước nữa, thành ra nếu mà các bạn còn thắc mắc thì xin mời vào trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Nếu mà không vào được cái trang web chính thức này thì các bạn có thể lên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt, và các bạn kiếm lại những cái video chương trình cũ. Chúng tôi đã có một chương trình nói về trao đổi văn hóa rất là kỹ, có rất nhiều thông tin. Và nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc nữa thì xin tiếp tục cứ gửi câu hỏi, và giáo sư George Cường Nguyễn rất vui lòng, sẵn lòng trả lời các bạn những câu hỏi thắc mắc tiếp theo. Vâng, câu hỏi kế tiếp là nếu như ở Mỹ không có đi học thì có được đi làm không?
Nếu ở Mỹ không đi học, có nghĩa là xin đi du học mà không đi học, thì các bạn, cái vấn đề visa là người ta cho qua, các bạn qua đây qua cái F1 visa để đi học. Mà nếu các bạn không đi học là các bạn vi phạm cái điều kiện của visa, thì các bạn là được bị là bất hợp lệ. Bởi thế rất là chưa không có nói vấn đề đi làm, nhưng mà không đi học không thôi đã là bất hợp lệ rồi.
Dạ. Như vậy nếu trong trường hợp mà mình xin qua đây được cái visa đó rồi mà mình không đi học, có ai phát hiện hay không, rồi mình có thể bị đuổi về hay không?
Đương nhiên cái chương trình immigration thì nó tùy theo cái những tiểu bang, tùy theo cái vấn đề federal. Thì nếu các bạn chẳng hạn khi các bạn đi ra nước ngoài và các bạn trở về mà cái visa nó hết hạn hay bị, thì các bạn không được vào, thì cái đó là hay là ở lại Mỹ luôn. Nhưng mà trong thời gian đó thì những cái gì giống như những dân ở đây, có nghĩa là những bất hợp lệ, thì cái đó là rất là quan trọng. Cái đó là các bạn, tôi khuyên rằng là các bạn không nên làm như vậy. Nó rất là nguy hiểm và nó có thể liên hệ đến những cái đời sống tương lai của các bạn.
Trong lúc mà mình đang cầm cái F1 visa mà mình không có vô học một cái trường nào hết, thì có thể là rất
là bất hợp pháp,
rắc rối với lại sở di trú của Mỹ.
Vâng.
Dạ vâng, và càng dĩ nhiên là không thể đi làm được.
Và trong tương lai nếu mà xin lại thì người ta sẽ coi lại cái lỗi kỳ trước, là cái vấn đề cho visa lần thứ nhì nó khó khăn hơn.
Dạ, dù muốn dù không các bạn cũng phải theo học những cái khóa học. Dù không thích trường này có thể kiếm học trường khác.
Dạ vâng. Tại vì cái mục đích của visa F1 là qua đây để đi du học, không phải đi làm.
Dạ, và sở di trú có thể tìm phát hiện
bạn
bất cứ lúc nào. Dạ.
Vâng.
Cái đó là hên xui may rủi.
Vâng.
Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp, 16 tuổi thì có nên qua Mỹ học trung học hay là cao đẳng cộng đồng, thưa giáo sư?
Theo chúng tôi biết thì có nhiều chương trình của cao học cộng đồng, người ta có thể cho những học sinh mà không cần phải xong bằng trung học. Thì tùy theo, các bạn có thể đi học một vài lớp ở một trường cao đẳng ở đây. Hay là các bạn tốt hơn là nên qua để vào những chương trình trung học. Thì chương trình trung học á, thì nó có cái lợi là trong thời gian xong thì các bạn có cái cơ hội được cái bằng trung học. Mà nếu mà đi vào chỉ lấy vài lớp của đại học cao đẳng thì cái vấn đề cái chứng chỉ nó có nhưng mà nó không có lợi cho mình như thế nào. Bởi thế lời khuyên của tôi, nếu mà các bạn chỉ còn 16 tuổi mà thôi mà muốn đi du học ở Mỹ thì tôi nghĩ rằng là đi qua chương trình trung học nó lợi hơn.
Dạ vâng.
Tại vì có thể là có được cái bằng IB có nghĩa International Baccalaureate.
Dạ vâng. Trong lúc mình trả lời những câu hỏi cũ của tuần trước thì Trà My tiếp tục nhận được những câu hỏi mới của tuần này.
Vâng.
Cho nên dạ, hơi phân tâm trong lúc giáo sư trả lời có thể là dạ, nếu mà nghe không rõ hay không kỹ thì xin giáo sư miễn chấp. Thưa giáo sư, là cái câu hỏi tuần này đó, mình định nói là những điều cần tránh. Nhưng mà trước khi nói những điều cần tránh thì chắc là phải dành một vài phút để trả lời cho những bạn đang chờ đợi nãy giờ rất lâu. Cho em hỏi, đối với khối ngành kỹ thuật như ngành cơ điện tử thì ở trường đại học của Mỹ có nhiều học bổng thạc sĩ nào ưu tiên cho nữ không? Cơ điện tử có thạc sĩ cho học bổng cho nữ ở cấp thạc sĩ.
Trước tiên là phải nói tổng quát là chương trình thạc sĩ ở Mỹ có tùy theo trường, có nhiều trường có những cái chương trình đặc biệt để cho những sinh viên ngoại quốc, thì tùy theo cái đó là các bạn muốn kiếm ra thì các bạn nên liên lạc thẳng với những trường các bạn muốn đi học. Theo tôi biết thì có những cái chương trình họ ưu tiên cho phái nữ và cũng tùy theo trường nữa. Mà tôi có cái kia vấn đề mà khuyến khích nữ phái nữ để đi vào cái ngành STEM, có nghĩa là về những cái ngành khoa học và kỹ thuật. Thì rất là thịnh hành. Thì tôi nghĩ rằng là tùy theo đại học, có thể là các bạn có thể có những cái học bổng rất là tốt dành riêng cho phái nữ.
Dạ. Nhưng mà tuy nhiên thì học bổng thì nó cũng dựa trên khả năng, năng lực
là
chủ yếu, chứ không cũng phân biệt giới tính lắm đâu.
Tùy theo, nếu mà chương trình đó đặc biệt để cho
khuyến khích
phái nữ,
dạ,
thì nếu mà các bạn là phái nữ thì có lợi hơn.
Dạ vâng, đối với những cái ngành mà họ khuyến khích phụ nữ theo đuổi.
Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Vâng.
Tuần này mình dự định nói đến những điều cần tránh khi học tập ở Hoa Kỳ. Thì thưa giáo sư, khi trước mình đã nói là qua đây tìm nhà ở các thứ rồi, bây giờ bắt đầu bước vào một mùa học mới ở Mỹ, thì đầu tiên là người ta hay mở những cái orientation, tức là một cái cuộc tập trung đầu tiên để giới thiệu trường lớp, thầy cô, các gọi là quy chuẩn của trường như thế nào, sinh hoạt như thế nào, cũng như là giới thiệu về trường lớp, thư viện ở đâu các thứ.
Dạ
vâng. Sau bước đầu tìm hiểu đó rồi, nhiều bạn vẫn còn rất là bỡ ngỡ, tại vì từ một nước xa lạ qua đây một cái trường đại học nó lớn gấp 20-30 lần ở Việt Nam. Rất là mình khớp mà mình cũng hoảng mà mình cũng sợ, thì nhiều khi hơi bối rối. Thưa giáo sư, thì nên chăng là mình kiếm những cái nơi ở gần trường để thu hẹp được cái khoảng cách đi lại và được an toàn hơn, được cái cảm giác thoải mái hơn khi đi học, hay là nên kiếm một cái nơi hơi xa một chút mà rẻ tiền?
Tùy theo cái tài chánh. Nếu mà vấn đề tài chánh của các bạn không là vấn đề, có nghĩa là các bạn có thể trả bất cứ giá nào để mà được, thì tôi khuyên rằng các bạn nên ở trong kiến trúc xá của trường. Tại vì cái thứ nhất là các bạn có thể quen biết những sinh viên ở Mỹ và mình có cơ hội để mà nói chuyện và tăng trưởng cái vấn đề mà
giao tiếp càng
nhiều càng tốt.
Dạ, vâng.
Cái thứ nhì là cái vấn đề đi lại nó gần hơn và vấn đề an ninh nó dễ dàng
tốt hơn.
Nhưng mà thật ra những sinh viên Việt Nam qua đây thì theo tôi biết thì họ muốn tiết kiệm tiền, bởi thế là đi xa trường một chút. Ở bên Mỹ thì có chương trình, những cái hệ thống về đi lại như metro thì rất là dễ dàng. Thì các bạn có thể mướn nhà cách xa trường khoảng cho đến 5-10 mai thì các bạn có thể đi metro. Và nhờ như vậy thì cái vấn đề ăn ở nó rẻ hơn nhiều, nó rẻ đôi lúc còn chưa đến một nửa. Thì thường thường các sinh viên Việt Nam qua đây thì mướn nhà ở ngoài, ở chung rất là nhiều và nấu ăn với nhau. Nó có cái lợi là mình được tiết kiệm được tiền, nhưng mà có cái hại rằng là các bạn phải bỏ thì giờ rất là nhiều để đi từ cái chỗ các bạn ở cho đến cái trường. Và cái thứ ba là không có cái cơ hội để mình
giao tiếp
và để mà trao dồi cái vấn đề Anh ngữ của mình.
Bây giờ nói về những điều cần tránh thì giáo sư, chuyện đầu tiên qua là lấy những cái lớp học. Có nhiều bạn tranh thủ nghĩ rằng là mình không có nhiều thời gian, mình muốn lấy nhiều lớp cho nó tiện, rồi cho nó nhanh, rồi cho sau khi đó mình học xong rồi mình còn chút thời gian mình ở lại Mỹ tìm hiểu văn hóa, môi trường, cách sống vân vân, thì có nên chăng là tranh thủ lấy nhiều lớp học trong một mùa?
Theo tôi biết thì các sinh viên Việt Nam qua đây biết bố mẹ làm ăn rất là cực khổ để đưa các em đi du học, thì các em lấy rất là nhiều. Thường thường theo tôi là hiệu trưởng của trường thì tôi cho tối đa có thể đến 18 credit, là 6 cua mà thôi. Có nhiều em học đến 10 cua. Mà tùy theo cái khả năng của mình, nhiều em học 10 cua mà vẫn ra đậu 4 chấm như thường.
Yeah.
Nhưng mà học rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà khả năng về học vấn của các em không có cao lắm, thì trước khi khi qua Mỹ trước tiên các bạn nên lấy một số nhỏ thôi, một những cái cua mà những cái lớp mà nó dễ dàng để các bạn có thể tự tin hơn. Đừng qua mà ngay mà lớp đọc cái buổi cái khóa học đầu tiên semester đó mà các bạn lấy rất là nhiều, lỡ mà mình không có qua được thì bị sa thải thì nó rất là khó khăn.
Vâng.
Thì theo tôi khuyên đó thì tùy theo cái trường đại học, tùy theo cái môi trường, nhưng mà nếu các bạn chưa biết thì nên liên lạc với những sinh viên Việt Nam, người ta đã học ở trường của đại học đó rồi, thì hỏi rằng là trong cái khóa đầu thì nên lấy bao nhiêu, và khóa thứ nhì tùy theo cái điểm trung bình thì phải lấy bao nhiêu. Cái đó là mình phải plan ra rõ ràng từ đầu.
Vâng, nhưng mà nhà trường họ có cái mức tối thiểu, thí dụ như nói một khóa là 3 tháng là ít nhất phải lấy 3 lớp.
Có tối thiểu là 12 credit hour.
Dạ vâng.
Là 4 cua để được cái sinh viên toàn phần là full time đó.
Dạ.
Nếu thiếu cái đó thì người ta sẽ đặt câu hỏi.
Dạ.
Nếu các bạn được 12 credit hour rồi là 4 cua thì rất là dễ. Cái vấn đề là cái số tối đa là bao nhiêu.
Dạ. Nhưng mà lấy ít hơn là không được phải không
ạ? Ít hơn là không được. Ít nhất là nếu mà không có đủ 12 credit hour là không có được full time.
Dạ.
Mà không được full time thì các bạn không có thỏa mãn cái điều kiện của F1 visa.
Vâng.
Đó. Và trường đại học họ không cho mình học bổng nữa.
Dạ, vâng.
Có nghĩa là những cái học bổng đó, họ cho với điều kiện các bạn là học toàn phần.
Ừ.
Có nghĩa là tối thiểu là 12 credit
hour. Dạ vâng. Nhưng mà nên chăng là từ 12 mình lấy thành 24?
Không được. 12, tất cả các trường đại học bên này họ có cái sự tối đa, họ
giới hạn tối
giới
đa,
hạn tối đa.
Vâng.
Có nghĩa là nếu mà cho các bạn học nhiều quá thì họ sợ các bạn không có học nổi và có thể là không có qua nổi.
Vâng.
và mình có thể là bị ăn con F đó.
Dạ.
Thì trường tất cả các trường trên nước Mỹ thì nói chung thì tôi nói rằng là có thể là người ta giới hạn đến tối đa là 6 cua.
Dạ,
có nghĩa là 18 credit hour.
Một.
Cái gì mà nhiều hơn đó
vâng.
thì các bạn phải xin phép của người hiệu trưởng.
Dạ.
Theo tôi là dean là tôi phải ký cho học thêm nhiều hơn là 18 credit hour.
Dạ, phải có lý do hợp lý.
Có lý do hợp lý.
Vâng.
Với lại có cái quá trình tốt, có nghĩa là phải coi những cái điểm trung bình của các bạn có tốt hay không.
Dạ.
Nếu các bạn học chỉ là học ăn con C hay là ăn con D mà các bạn muốn học nhiều thì người hiệu trưởng họ không cho phép.
Dạ.
Mà nếu các bạn học trong quá khứ học ăn toàn A không, có điểm tốt không, thì ông hiệu trưởng ông có thể ông ký cho
vâng.
lấy nhiều.
Cảm thấy năng lực mình có thể đáp
vâng,
ứng.
Vâng,
dạ vâng.
Vâng.
Thưa giáo sư, nhưng mà trong lúc mà học tăng cường như vậy đó, thì giáo sư có lời khuyên nào không? Tăng cường như vậy là mình nên chăm chỉ, mình học theo cua, theo lớp, theo trường, theo thư viện, hay là mình nên thực tập hands-on ở ngoài hay như thế nào để mà thành
công? Cái thứ nhất là các bạn nên dựa vào những cái kinh nghiệm của những người đi trước. Các bạn phải liên lạc những cái sinh viên họ đã học ở trường đại học đó rồi. Những người đó họ sẽ giúp cho bạn để mà tránh khỏi những cái sự sai lầm trong khi đi học. Các bạn thường học chung với nhau, có thể học trước, có nghĩa là những sinh viên Việt Nam họ có cái cơ hội, có nhiều thời giờ thì học đọc bài trước.
Dạ,
và khi vào lớp thì phải hỏi, câu hỏi rất là nhiều.
Dạ. Đó, nói về những cái điều nên tránh thì chắc là cũng nói lên cái thái độ, cái cách mà giao tiếp, cái cách mà tham gia lớp học, thưa giáo sư. Tại vì ở
theo Việt Nam á, thì người ta dạy rằng là mình không nên vô lễ để mà hỏi bài thầy. Nếu mà thầy sai mình cũng không có nên hỏi. Nhưng mà ở Mỹ á, nếu mà thầy sai là mình nên đưa tay lên để mình hỏi rằng là cái đấy đúng hay không.
Tranh luận.
Nếu mà ông thấy rõ ràng là mình đúng mà ông sai thì ông cũng chấp nhận như vậy.
Yeah.
Và ông có thể kính phục mình hơn.
Vâng.
Thì cái đó là một trong những cái
vâng.
thói quen mà các bạn nên đổi khi đi học ở Mỹ.
Dạ, tránh thái độ là bị động trong lớp học.
Vâng, vâng,
dạ, vâng.
Vâng, phải.
Với lại ở đây có những cái giáo sư mà họ ngoài giờ họ có thể giúp thêm,
vâng.
họ có thể họ gọi là tư vấn.
Vâng.
Dạ, thì giáo sư có thể cho.
Thì ở bên Mỹ là khi mà học xong trong lớp xong rồi, thì nếu các sinh viên có câu hỏi, thì các sinh viên có thể làm hẹn gặp những thầy và những thầy họ sẽ giúp cho mình. hiểu những bài đó và họ không có bắt mình trả tiền bạc gì hết.
Ngoài giờ.
Và là đó là một trong những cái nhiệm vụ của những giáo sư bên này là phải giúp cho sinh viên.
Vâng, tức là tránh cái thái độ là tránh thầy.
Tức là càng gặp thầy càng nhiều càng tốt.
Họ có những cái giờ văn phòng để mà tiếp sinh viên thì không nên quá thụ động, không quên quá nhút nhát.
Tại vì cái nguyên tắc chính khi mà ông thầy đó cũng cho mình một cái điểm cuối cùng thì ông phải mường tượng ra là ông cho điểm người nào, mà khi mình gặp ông ta càng nhiều càng tốt, hay là thầy cô mà càng nhiều càng tốt, thì khi mà người ta cho điểm, người ta nhớ đến là mình làm việc rất là giỏi
và hỏi
những cái, thì những cái điểm, những cái bài làm nó có thể ra
và có lợi cho mình. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì nhạc hiệu đã nổi lên và Trà My cũng còn rất là nhiều câu hỏi lúc này chưa có trả lời hết, nhưng mà các bạn đừng lo, xin hẹn các bạn tuần tới. Những câu hỏi mà các bạn thắc mắc đây chưa có dịp trả lời, giáo sư George Cường Nguyễn sẽ trở lại tuần tới trả lời hết tất cả những câu hỏi này. Và tuần tới thì vì giáo sư vắng mặt không có ở thủ đô Washington DC cho nên là xin hẹn các bạn Skype từ Texas. Chuyến đi này thì giáo sư chỉ đi một tuần thôi.
Đi một tuần.
Với một cái lý do cá nhân rất là đáng ăn mừng, đó là đi dự lễ tốt nghiệp của bà xã, tốt nghiệp tiến sĩ. Xin chúc mừng giáo sư ạ. Như vậy để cho các bạn biết là ở Mỹ này bằng cấp học lực và khoa bảng không phân biệt tuổi tác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào tuần tới.
Vâng, cảm ơn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỗi năm, Hoa Kỳ đều kỷ niệm ngày 11 tháng 5 là Ngày Nhân quyền Việt Nam để nhấn mạnh đến sự ủng hộ của đất nước chúng ta trong việc quảng bá và bảo vệ những quyền tự do căn bản tại quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi thành tích nhân quyền của Việt Nam đã cải thiện trong những năm gần đây, song vẫn còn những quan ngại nghiêm trọng, chẳng hạn như chính phủ Việt Nam áp đặt những hạn chế lên tự do bày tỏ ý kiến, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Nhà cầm quyền Việt Nam áp dụng những điều khoản mơ hồ của luật hình sự để hình sự hóa việc bày tỏ ý kiến ôn hòa và những hoạt động tôn giáo không đăng ký. Cũng có nhiều báo cáo về những công an mặc thường phục tìm cách đe dọa và làm im tiếng những người chỉ trích chính phủ. Các tòa án trong năm 2016 đã kết tội 12 nhà hoạt động vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa so với 2 vụ trong năm 2015, và một cách tổng quát đã có việc gia tăng sách nhiễu và giam giữ tùy tiện các nhà hoạt động trong năm qua. Nhà cầm quyền cho tới thời điểm này trong năm 2017 đã bắt giữ 7 nhà hoạt động ôn hòa so với 6 người trong toàn năm 2016. Trong những vụ bắt giữ gần đây nhất, có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người viết blog lên tiếng bên vực nhân quyền và là một nhà hoạt động trên mạng. Cô đã bị biệt giam kể từ tháng 10 năm 2016 sau khi viết blog về vụ rò rỉ chất thải độc hại, được nhiều người xem như là một trong những tai họa môi trường tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam. Chính phủ gần đây cũng làm áp lực lên những công ty Internet như Google và Facebook gỡ bỏ những nội dung được xem như độc hại về chính trị, trong đó có việc buộc các công ty rút các quảng cáo trên trang mạng. Về mặt tích cực, Việt Nam đã có tiến bộ đều đặn, dù ít ỏi, về các cải cách pháp lý. Vào tháng 11 năm 2016, Quốc hội Việt Nam thông qua luật mới về tín ngưỡng và tôn giáo và gỡ bỏ một số hạn chế đối với các cộng đồng tôn giáo, nhưng vẫn không đi xa như nhiều người hy vọng. Chính phủ Việt Nam đã hứa thực hiện những cải cách pháp lý thêm nữa để đưa luật lệ của Việt Nam lên ngang tầm với những cam kết của Việt Nam về nhân quyền và quyền lao động quốc tế. Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nói rõ, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bênh vực những giá trị phổ quát như nhân quyền và tự do tôn giáo cho mọi người, trong đó có người dân Việt Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tòa Mai Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.